Chương 50.
Những sợi lông vũ trôi trên làn nước màu nâu đậm đặc. Những sợi lông cong cong bay ra từ chuồng chim, bay trên những làn không khí làm mặt nước sông rung rẩy. Những ngôi nhà trên phố Fell, con phố của Verica Bimmel, được gọi là nhà hướng sông theo như biểu hiện đã bạc màu của công ty bất động sản, vì sân sau của chúng nhìn ra vùng nước tù động của dòng sông Licking ở Belvedere, Ohio, một thành phố vùng Rust Belt với 120.000 dân, phía tây Columbus. Đây là một khu tồi tàn với những ngôi nhà to cũ kỹ. Vài ngôi nhà được những cặp vợ chồng trẻ mua với giá rẻ rồi sơn lại, càng làm cho những ngôi nhà còn lại trông tệ hại hơn. Nhà Bimmel chưa được sơn lại. Clarice Starling đứng một lúc trong sân nhà Verica, nhìn những sợi lông vũ trôi trên mặt nước. Tay cô thọc vào túi áo khoác. Trên đám lau sậy còn chút tuyết đang tan, phản chiếu màu xanh dương của bầu trời xanh trong ngày mùa đông êm ả này. Đằng sau cô, Starling nghe tiếng búa của bố Verica giữa thành phố của những chuồng bồ câu. Tòa thánh đường bằng những chuồng câu nhà họ mọc lên từ mép nước và gần dương tới ngôi nhà. Cô vẫn chưa nhìn thấy ông Bimmel. Hàng xóm nói ông ta ở đó, mặt họ sát nhau khi họ nói chuyện đó. Starling đang gặp rắc rối với bản thân. Hồi đêm lúc cô biết mình phải rời học viện để săn lùng Bill bò mộng, nhiều tiếng ồn bên ngoài đã chấm dứt. Cô cảm thấy một sự yên lặng tinh khiết mới mẻ ở giữa tâm trí mình, một sự bình an. Ở một nơi khác, trước mặt cô, đôi lúc cô cảm thấy mình là một đứa trốn học và ngu ngốc. Những khó chịu nhỏ nhặt của buổi sáng không động chạm đến cô. Mùi hôi hám như trong phòng thể hình trên chiếc máy bay từ Columbus không? Sự nhầm lẫn và thiếu chuyên nghiệp ở quầy thuê xe không? Cô quát người nhân viên cho thuê xe để anh ta làm việc, nhưng cô không cảm thấy gì. Starling đã trả giá rất cao lần này, và cô muốn sử dụng nó theo cách cô nghĩ là tốt nhất. Thời gian của cô có thể hết bất kỳ lúc nào nếu Crawford bị bãi nhiệm và họ thu lại thẻ của cô. Cô phải khẩn trương lên. Những ngày cuối cùng này sẽ bị lãng phí nếu cứ suy nghĩ gì sao, cứ trăn trở vì tình cảnh khốn khó của Catherine. Cứ nghĩ về cô ta vào lúc này, đang bị xử lý như Kimberly Amberg và Verica Bimmel đã từng bị, thì sẽ làm tất cả các ý nghĩa khác bị ngưng trệ. Gió ngừng thổi và mặt nước lặng như chết. Gần dưới chân cô, một cái lông vũ cong cong xoay trên mặt nước. Cố lên, Catherine. Starling cắn môi. Nếu hắn bắn cô ấy, cô hy vọng hắn biết cách. Vậy chúng ta quan tâm và hờ hững. Vậy chúng ta ngồi yên trong tĩnh lặng. Cô quay lại dãy chuồng cu nghiêng nghiêng và đi theo những tấm dáng đặt trên lối đi lầy lội, ra chỗ có tiếng đóng đinh. Hàng trăm con bồ câu đủ mọi kích cỡ và màu sắc. Có những con cao chân khòeo và những con diều to ngực ưỡn ra, mắt sáng, đầu gật gù khi bước đi. Lũ chim giang cánh trong ánh nắng nhạt và kêu gù gù êm tai khi cô đi ngang qua. Cha của Verica, Gustav Bimmel, là một người đàn ông cao, hông rộng và phẳng với đôi mắt màu xanh nước biển có vành đỏ, mũ len chụp xuống tận lông mày. Ông ta đang đóng một chuồng cu khác trên cái giá cưa trước nhà xưởng. Starling ngửi thấy mùi vodka trong hơi thở của ông ta khi ông ta nheo mắt đọc thẻ của cô. Tôi không có gì mới để nói với cô. Ông ta nói, cảnh sát đã quay lại đây đêm hôm kia. Họ cùng với tôi rà soát lại lời khai của tôi. Đọc lại cho tôi nghe. Đúng vậy không? Đúng vậy không? Tôi nói với anh ta, tôi nói đúng mẹ nó rồi. Nếu mà không đúng thì tôi đã không nói với anh ngay từ đầu.
Tôi đang muốn tìm hiểu một chút về chuyện liệu tên bắt cóc có thể nhìn thấy Verica ở đâu, thưa ông Bimmel. Đâu là nơi mà hắn có thể thấy cô ấy và quyết định bắt cô ấy?
Nó đi xe buýt vào Columbus để tìm việc trong một cửa hàng ở đó. Cảnh sát nói nó vào được phần phỏng vấn, nó chẳng bao giờ về nhà nữa. Chúng tôi không biết hôm đó nó còn đi đâu nữa hay không. FBI lấy được sao kê thẻ master của nó, nhưng ngày hôm đó không có gì. Cô biết hết tất cả chuyện đó rồi phải không?
Về chuyện cái thẻ tín dụng thì có, thưa ông. Ông Bimmel, ông có đồ đạc của Verica ở đây không?
Phòng nó trên tầng thượng. Tôi vào xem được không?
Ông ta mất một thoáng để quyết định xem có đặt cái búa xuống không.
Được. Ông ta nói, điều với tôi.
Chương 51.
Văn phòng của Jack Rafford tại trụ sở FBI ở Washington được sơn màu xám u ám nhưng có cửa sổ lớn. Rafford đứng bên khung cửa sổ, tay cầm bảng kẹp đưa ra chỗ sáng, nhìn một bản danh sách được in ra từ cái máy in kim chó chết mà có lần ông đã bảo nhân viên bỏ đi. Ông quay về đây từ nhà tang lễ và làm việc cả buổi sáng, thúc ép bên Na Uy nhanh điều tra về hồ sơ nha khoa của người thủy thủ mất tích có tên là Claus, dục San Diego rà soát những người quen của Benjamin Raspel tại nhạc viện nơi anh ta dạy học, khuấy động bên hải quan, cơ quan phải kiểm tra việc vi phạm quy định nhập khẩu liên quan đến côn trùng sống. 5 phút sau khi Crawford đến, trợ lý giám đốc FBI John Goldby, đội trưởng đội đặc nhiệm liên ngành, đã thò đầu vào văn phòng ông nói: Jack, tất cả chúng tôi đều lo cho anh, mọi người đều cảm kích khi thấy anh đến. Lễ tang đã chuẩn bị xong hết chưa?
Chiều mai viếng, 11 giờ sáng thứ bảy an táng.
Goldby gật đầu. Có một khoản đóng góp cho UNICEF, Jack, một quỹ. Anh muốn ghi tên Phyllis hay Bella? Chúng tôi sẽ làm theo ý anh.
Bella, John à, hãy đề tên Bella.
Tôi có thể làm được gì cho anh không, Jack?
Rafford lắc đầu. Tôi sẽ làm việc. Bây giờ tôi chỉ làm việc thôi.
Phải, Goldby nói. Anh ta chờ lúc thích hợp mở lời. Frederick Chilton đề nghị được bảo vệ cấp liên bang.
Tuyệt vời, John. Đã có ai ở Baltimore liên hệ với Everett Joe, luật sư của Roswell chưa? Tôi đã nói với anh về anh ta rồi đó. Anh ta có thể biết gì đó về bạn bè của Roswell.
Có, sáng nay họ đã liên hệ rồi. Tôi đã gửi bản ghi nhớ của tôi cho Burroughs. Giám đốc đã đưa Lester vào danh sách truy nã.
Jack, nếu anh cần bất cứ thứ gì.
Goldby nhướng mày và giơ tay rồi đi khuất tầm nhìn. Nếu anh cần bất cứ thứ gì. Rafford quay ra cửa sổ. Từ văn phòng ông nhìn ra cửa sổ cảnh rất đẹp. Có một tòa nhà bưu điện xinh xắn nơi ông từng tham dự vài khóa học. Phía bên trái là trụ sở chính cũ của FBI. Khi tốt nghiệp, ông đã xếp hàng vào văn phòng của Edgar Hoover cùng với những học viên khác. Hoover đứng trên một cái bục nhỏ và lần lượt bắt tay họ. Đó là lần duy nhất Rafford được gặp ông ta. Ngày hôm sau, ông cưới Bella. Họ gặp nhau ở Livorno, Ý. Ông đang trong quân đội, còn bà là nhân viên của NATO, và khi đó tên bà là Phyllis. Họ đang cùng nhau đi dạo trên bến cảng, thì có một thủy thủ gọi Bella vọng qua làn nước lóng lánh. Và từ đó trở đi, bà luôn là Bella với ông. Bà chỉ là Phyllis khi nào họ tranh cãi. Bella đã mất. Điều đó sẽ làm thay đổi quang cảnh nhìn từ cửa sổ này. Sẽ không phải nếu quang cảnh vẫn cứ như cũ. Khốn kiếp! Sao lại chết trước tôi vậy? Chúa ơi, con biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn đau đớn làm sao. Người ta nói gì về chuyện về hưu bắt buộc ở tuổi 55? Bạn yêu FBI, nhưng FBI không yêu bạn. Ông đã thấy. Ơn Chúa, Bella đã cứu ông thoát khỏi chuyện đó. Ông hy vọng bà ở đâu đó ngày hôm nay, và cuối cùng cũng đã cảm thấy thoải mái. Ông hy vọng bà có thể nhìn thấy trái tim ông. Điện thoại reo, cuộc gọi nội bộ. Thưa ông Crawford, bác sĩ Danielson từ...
Được rồi.
Bấm nút.
Jack Crawford đây, thưa bác sĩ.
Đường dây này an toàn không ông Crawford?
Có, ở đầu này thì có.
Ông không ghi âm đó chứ thưa ông?
Không đâu bác sĩ Danielson. Nói tôi biết ông có gì.
Tôi muốn làm rõ một việc là chuyện này không liên quan gì tới bất cứ ai từng là bệnh nhân của viện John Hopkins.
Hiểu.
Nếu chuyện này có hậu quả gì, tôi muốn ông làm rõ với công luận là hắn không phải người chuyển giới, hắn không liên quan gì đến diện của tôi.
Tốt, nhất trí, chắc chắn rồi.
Nào, thằng khốn này. Rafford không nói gì. Hắn đã đánh bác sĩ Purvis.
Ai vậy, thưa bác sĩ Danielson?
Hắn đăng ký vào chương trình cách đây 3 năm dưới tên gọi John Grant từ Harrisburg, Pennsylvania. Đặc điểm, đàn ông da trắng. Hắn 31 tuổi, cao 1m82, nặng 86 cân. Hắn đến trắc nghiệm và làm rất tốt bài trắc nghiệm trí tuệ Wechsler. Thông minh trên trung bình, nhưng trắc nghiệm tâm lý và phỏng vấn lại là chuyện khác. Trên thực tế, các bài trắc nghiệm nhà, cây, người và tổng giác theo chủ đề trùng khớp với bản dữ liệu ông đã chuyển cho tôi. Ông nói với tôi Ellen Bloom là tác giả lý thuyết này, nhưng đó là Hannibal Lecter phải không?
Nói tiếp về Randy bác sĩ.
hội đồng có lẽ cũng sẽ từ chối hắn. Nhưng lúc chúng tôi gặp để thảo luận chuyện đó, vấn đề này được nêu lên vì việc thẩm tra lý lịch đã phát hiện ra hắn.
Phát hiện như thế nào?
Chúng tôi vốn liên lạc với cảnh sát tại quê nhà của người đăng ký. Cảnh sát ở Haribus đang theo dõi hắn vì hai vụ tấn công người đồng tính. Người thứ hai suýt chết. Hắn cho chúng tôi một địa chỉ mà hóa ra chỉ là một nhà trọ, thỉnh thoảng hắn có ở đó. Cảnh sát lấy được dấu tay của hắn ở đó và một tờ hóa đơn mua xăng bằng thẻ tín dụng có số giấy phép lái xe của hắn. Hắn không phải tên là John Grant. Hắn chỉ nói với chúng tôi vậy thôi. Một tuần sau hắn đứng đợi bên ngoài tòa nhà ở đó và đánh ngã bác sĩ Burvis chỉ để trả thù.
Tên hắn ta là gì bác sĩ Danielson?
Tốt nhất tôi đánh dần cho ông. Đó là G-A-M-E-G-U-M-P.
Chương 52. Ngôi nhà của Verica Bimmel là một ngôi nhà ba tầng cao và buồn thảm. Mái đổ nhựa đường đầy những vết rỉ sét ở những chỗ nước ở ống máng trào ra. Những cây phong tình cờ mọc trên ống máng đã chịu đựng mùa đông khá tốt. Những ô cửa sổ hướng ra phía bắc được che bằng nhựa tấm. Dưới phòng khách nhỏ có máy sưởi rất ấm áp. Một phụ nữ trung niên đang ngồi trên thảm chơi với một đứa bé.
Vợ tôi, Bimmel nói khi họ đi qua phòng. Chúng tôi mới cưới nhau hồi Giáng sinh.
Xin chào, Stalin nói. Người phụ nữ cười lơ đãng về phía cô. Trong hành lang lại lạnh lẽo, khắp nơi những hộp đồ xếp chồng cao ngang thắt lưng chất đầy trong phòng và lối đi. Những hộp cắt tông đựng chụp đèn và nắp hộp, hộp đựng thức ăn đi dã ngoại, các số tạp chí Reader's Digest và National Geographic cũ, những cái vợt tennis dày và đá cũ, ra trải giường, một hộp bia phi tiêu, vỏ ghế ô tô từ những năm 1950, nồng nặc mùi nước đáy chuột. Chúng tôi sắp chuyển nhà, ông Bimmel nói. Những thứ đặt cạnh cửa sổ đã bị mặt trời làm bạc màu. Những chiếc hộp đã bị xếp ở đó nhiều năm và phình ra theo thời gian. Một vài tấm thảm sờn rách dứt đây đó trên những lối đi trong phòng. Ánh nắng chiếu loang lỗ trên lan can cầu thang khi Stalin trèo lên cầu thang sau bố Verica. Quần áo ông ta bốc mùi trong bầu không khí lạnh lẽo. Cô có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu qua trần nhà chỗ cuối cầu thang. Những hộp cắt tông xếp trên chiếu nghỉ được che bằng tấm nhựa. Phòng Verica nhỏ nằm dưới mái hiên tầng 3. Cô còn muốn gì nữa không? Để sao? Tôi muốn nói chuyện với ông, thưa ông Bimmel.
Mẹ của Verica thì sao? Hồ sơ viết đã mất, nhưng không nói lúc nào.
Ý cô hỏi thì sao là sao? Bà ấy mất khi Verica mới 12 tuổi.
Tôi hiểu.
Cô nghĩ mẹ Verica đang ở dưới nhà sao? Sau khi tôi nói với cô là chúng tôi vừa cưới nhau hồi Giáng sinh, có phải cô nghĩ vậy không?
Tôi cho rằng luật được dùng để xử lý kiểu người khác, thưa cô. Cô ấy không biết chút gì về Verica cả.
Ông Bimmel, phòng này vẫn còn nguyên như hồi Verica còn ở đây chứ?
Cơn giận dữ lãng giảng đâu đó bên trong ông ta.
Phải. Ông ta nói nhẹ nhàng. Chúng tôi để nó y nguyên. Không nhiều người mặc được đồ của con bé. Cắm lò sưởi lên nếu cô muốn. Nhớ rút nó ra trước khi cô xuống nhà.
Ông ta không muốn nhìn căn phòng. Ông ta để cô lại chỗ chiếu nghỉ.
Stalin đứng một lúc trước cửa, tay để trên nắm đấm cửa sứ lạnh lẽo. Cô cần bình tĩnh lại một chút trước khi đầu óc cô lại tràn ngập những thứ thuộc về Verica.
Được rồi, tình hình là trước tiên Bill bò mộng giết Verica, buộc giật nạn vào và giấu cô ta thật kỹ trong một con sông cách xa nhà. Hắn giấu cô kỹ hơn những nạn nhân khác. Cô là nạn nhân duy nhất bị buộc giật nạn vào người vì hắn muốn những nạn nhân sau đó được tìm thấy trước. Hắn muốn người ta nghĩ nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên từ những thành phố rải rác cách xa nhau trước khi Verica từ Benvedere được tìm thấy. Việc chuyển hướng chú ý ra khỏi Benvedere là rất quan trọng vì hắn sống ở đây hoặc có thể ở Columbus. Hắn bắt đầu với Verica vì hắn thèm muốn bộ da của cô ấy. Người ta không bắt đầu thèm muốn từ những thứ tưởng tượng. Thèm muốn là một tội lỗi hết sức thường tình. Chúng ta bắt đầu thèm muốn những thứ hữu hình. Chúng ta bắt đầu từ những thứ chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Hắn nhìn thấy Verica hàng ngày. Hắn nhìn thấy cô ấy trong cuộc sống hàng ngày. Vậy cuộc sống hàng ngày của Verica như thế nào?
Được rồi. Ta liền đẩy cửa. Đây rồi. Căn phòng tĩnh lặng bốc mùi nấm mốc
trong thời tiết lạnh lẽo. Trên tường, cuốn lịch năm ngoái mãi dừng ở tháng 4. Ferica đã chết được 10 tháng. Thức ăn cho mèo cứng và đen trong cái đĩa ở góc nhà. Stalin, chuyên gia lão luyện trong trang trí nội thất bằng đồ cũ, đứng giữa phòng và chậm chậm nhìn quanh một vòng. Ferica đã làm rất tốt với những gì cô ta có. Ở đây có những bức rèm giải qua. Nhìn đường bo viền, có thể thấy cô ta đã tận dụng giải phủ để may rèm. Có một tấm bảng thông báo với một giải giải được ghim trên đó. Trên giải giải in dòng chữ BAN, BHS, phủ nhũ ống ánh. Một tấm áp phích hình ca sĩ Madonna dán trên tường. Một tấm khác hình Deborah Harry và Blondie. Trên giá sách bên trên bàn làm việc, Stalin có thể thấy một cuộn giấy dán tường tự dính sáng màu mà Ferica dùng để dán phòng mình. Làm không được tốt lắm, nhưng vẫn khá hơn lần đầu tiên mình làm, Stalin nghĩ. Trong một gia đình trung bình, căn phòng của Ferica sẽ rất vui mắt. Trong ngôi nhà thê lương này thì nó là một tiếng thét, có tiếng gian vọng của nỗi tuyệt vọng trong đó. Trong phòng Ferica không để ảnh của cô ta. Stalin tìm thấy một cuốn sổ lưu niệm trong cái giá sách nhỏ. Câu lạc bộ Cli, câu lạc bộ kinh tế hộ gia đình, hầu giá, Ben, câu lạc bộ 4H. Có thể bọn bồ câu là dự án 4H của cô. Cuốn lưu niệm của Ferica có mấy chữ ký: gửi người bạn tuyệt vời và một bạn tốt, rồi người bạn môn quá của tôi, và nhớ lần bánh nướng hạ giá chứ. Ferica có được đưa bạn lên đây không? Liệu có người bạn nào đủ thân để mời lên những bậc thang bên dưới mái nhà dột? Cạnh cửa có một cái ô. Nhìn tấm ảnh này của Ferica, cổ đang đứng hàng đầu một ban nhạc. Ferica to béo, nhưng bộ đồng phục của cô vừa hơn những người khác. Cổ to lớn và có làn da đẹp, những nét không cân xứng của cô hợp lại thành một khuôn mặt hài hòa. Nhưng theo tiêu chuẩn thông thường thì cô không phải là người có vẻ ngoài hấp dẫn. Kimberly Embert cũng không phải là người có thể gọi là cuốn hút, không làm miệng bọn học sinh trung học phải há hốc. Một vài nạn nhân khác cũng vậy. Nhưng Catherine Martin lại là một người rất hấp dẫn với bất cứ ai. Một người phụ nữ trẻ to lớn, xinh đẹp, người có lẽ sẽ phải vất vả giảm béo khi đến tuổi 30. Hãy nhớ là hắn không nhìn phụ nữ như một người đàn ông nhìn phụ nữ. Hấp dẫn theo tiêu chuẩn thông thường không quan trọng. Họ chỉ cần da dẻ nhẵn nhụi và to lớn. Stalin không hiểu hắn ta có coi phụ nữ như những tấm da giống như vài thằng khốn gọi họ là bướm hay không. Cô nhận thấy tay mình đang lần theo những dòng lưu bút dưới tấm ảnh sổ lưu niệm. Cô ý thức được toàn bộ cơ thể mình. Không gian cô chiếm lấp, thân hình và khuôn mặt cô, hiệu ứng của chúng, sức mạnh bên trong chúng. Ngực cô bên trên cuốn sách, bụng cô tì vào nó, đôi chân cô bên dưới nó. Kinh nghiệm của cô giúp được gì đây? Stalin nhìn mình trong một cái gương toàn thân treo ở cuối bức tường và thấy mừng vì mình khác với Ferica. Nhưng cô biết sự khác biệt là một ma trận trong tư duy của cô. Cái gì ngăn không cho cô nhìn thấy? Ferica muốn có vẻ ngoài như thế nào? Cô ấy thèm khát điều gì? Cô ấy tìm kiếm nó ở đâu? Cô ấy định làm gì với bản thân? Ở đây có vài chương trình ăn kiêng bằng nước quả, ăn kiêng bằng gạo và chương trình ngớ ngẩn theo đó người ta không vừa ăn vừa uống cùng bữa. Các nhóm ăn kiêng có tổ chức. Liệu Bill Bò Mộng có theo dõi họ để tìm những cô gái to lớn hay không? Khó mà kiểm tra được. Từ hồ sơ, Stalin biết hai trong số những nạn nhân là thành viên của các nhóm ăn kiêng và danh sách thành viên đã được kiểm tra. Một đặc vụ từ văn phòng Kansas có truyền thống là văn phòng các chàng béo của FBI và một số cảnh sát quá cân đã được cử đi tập ở Cinderella và trung tâm ăn kiêng, gia nhập nhóm theo dõi cân nặng và những nhóm ăn kiêng ở thành phố của các nạn nhân. Cô không biết Catherine Martin có gia nhập nhóm ăn kiêng nào không. Tiền bạc có thể là vấn đề đối với Ferica trong việc ăn kiêng theo tổ chức. Ferica có vài số tạp chí béo và xinh, một tờ tạp chí dành cho phụ nữ to lớn. Ở đây cô được khuyên hãy đến New York, nơi bạn có thể gặp được những người đến từ khắp nơi trên thế giới coi kích cỡ của bạn là tài sản quý giá. Đúng rồi, không thì bạn có thể đến Ý hay Đức, nơi bạn sẽ không bị cô đơn sau ngày đầu tiên. Đúng quá, đây là cách làm thế nào khi ngón chân cái bạn thò ra ngoài giày. Chúa ơi, tất cả những gì Ferica cần là gặp Bill Bò Mộng,
người xem kích cỡ của cô là tài sản quý giá. Verica đã xoay sở thế nào? Cô có một ít mỹ phẩm, nhiều mỹ phẩm chăm sóc da. Tốt cho cô thôi, hãy dùng tài sản của mình. Stalin thấy mình đang ủng hộ Verica, dù chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Cô có mấy thứ đồ mỹ kim đựng trong một hộp xì gà hiệu Cú Trắng. Đây là một cái cài áo hình tròn mạ vàng, có thể của mẹ cô. Cô thử cắt đi ngón tay của một đôi găng ren cũ để đeo chúng, theo phong cách Madonna, nhưng chúng sổ hết chỉ. Cô có một ít băng đĩa nhạc, một máy quay đĩa DK từ thập niên 1950 với một con dao nhíp được buộc vào cần bằng dây thun để kéo cần xuống. Đồ thanh lý, những chủ đề trữ tình của Zamfir, một bậc thầy sáo nhiều ống. Khi kéo dây bật đèn tủ quần áo, Stalin ngạc nhiên về phục trang của Verica. Cô có những bộ đẹp, không thật nhiều, nhưng cũng tương đối để đi học, đủ để đi làm ở một văn phòng nghiêm túc và thậm chí cả cho việc bán hàng phải ăn mặc điệu đà. Thoáng nhìn vào bên trong chỗ quần áo và Stalin đã thấy ngay lý do. Verica tự may quần áo và may rất đẹp. Những đường may được dắt sổ chập, cổ áo được may vào rất cẩn thận. Trên cái giá trong cùng là sắp rập mẫu, phần lớn là loại Simplicity, nhưng cũng có mấy mẫu Vogue có vẻ cầu kỳ. Có lẽ cô đã mặc bộ đẹp nhất của mình đi phỏng vấn. Cô đã mặc bộ nào? Stalin lật hồ sơ. Đây rồi, lần cuối cùng được nhìn thấy mặc bộ màu xanh lá. Nào sĩ quan, bộ màu xanh lá là cái quái quỷ gì thế? Verica có một gót chân asin trong tủ quần áo tiết kiệm của mình. Cô không có đủ giày, và với trọng lượng của mình, giày của cô hỏng rất nhanh. Đôi giày bệt của cô bị cong thành hình oval. Đôi xăng đan có miếng lót khử mùi. Lỗ xỏ dây của đôi giày chạy bị kéo ngoác ra. Có thể Verica có luyện tập chút ít. Cô có mấy bộ thể thao ngoại cỡ hiệu Juno. Catherine Martin cũng có vài chiếc quần lớn hiệu Juno. Stalin lùi ra khỏi tủ quần áo. Cô ngồi xuống cuối giường, khoanh tay nhìn tủ quần áo đang sáng đèn. Juno là một thương hiệu phổ biến, được bán ở nhiều nơi và chuyên về hàng ngoại cỡ. Nhưng điều này đặt ra câu hỏi về quần áo. Bất cứ thị trấn to nhỏ nào cũng có ít nhất một cửa hàng chuyên bán đồ cho người béo. Liệu Bill Bò Mộng có theo dõi những cửa hàng bán đồ cho người béo, lựa chọn một khách hàng và đi theo cô ta hay không? Liệu hắn có ăn mặc giả trang rồi vào những cửa hàng bán đồ ngoại cỡ và ngắm nghía không? Bất cứ cửa hàng ngoại cỡ nào trong một thành phố cũng có khách hàng là đàn ông mặc đồ phụ nữ. Ý tưởng Bill Bò Mộng tìm cách chuyển giới mới được dùng trong điều tra từ khi bác sĩ Lecter cho Stalin lý thuyết của mình. Còn quần áo của hắn thì sao? Chắc rằng tất cả nạn nhân đều đã từng mua bán trong những cửa hàng dành cho người béo. Catherine Martin có thể mặc cỡ 12, nhưng những người khác thì không thể. Và Catherine chắc đã tìm kiếm trong một cửa hàng ngoại cỡ để mua một cái áo chui Juno cỡ lớn. Catherine Martin có thể mặc đồ cỡ 12. Cô là người nhỏ bé nhất trong số những nạn nhân. Terica, nạn nhân đầu tiên, là người to lớn nhất. Bill Bò Mộng xoay sở thế nào để giảm cỡ khi chọn Catherine Martin? Catherine khá đẩy đà, nhưng không phải là người có dòng thân lớn. Phải chăng chính hắn cũng đã giảm cân? Có thể gần đây hắn đã gia nhập một nhóm ăn kiêng nào đó. Kimberly Amberg có cỡ người ở giữa, to lớn nhưng có eo. Stalin cố tránh không nghĩ đến Kimberly Amberg, nhưng lúc này ký ức lại tràn ngập trong cô, trong thoáng chốc. Stalin nhìn thấy Kimberly nằm trên chiếc bàn ở Porter. Bill Bò Mộng không quan tâm đến đôi chân đã tẩy lông hay bộ móng tay sơn kỹ lưỡng của cô. Hắn nhìn bộ ngực phẳng của cô, và khi thấy nó không đủ tốt, hắn lấy khẩu súng ngắn bắn thủng một lỗ hình sao biển trên ngực cô. Cánh cửa phòng nhích ra vài phân. Stalin cảm thấy tim mình đập mạnh trước khi biết đó là cái gì. Một con mèo đi vào. Một con mèo giống mai rùa to tướng, có một con mắt màu vàng và con mắt kia màu xanh dương. Nó nhảy lên giường và duỗi vào cô, tìm Verica. Nỗi cô đơn, một cô gái lớn cô đơn đang tìm cách làm vui lòng ai đó. Cảnh sát đã xóa sổ các câu lạc bộ, những trái tim cô đơn hơi sớm. Bill Bò Mộng có cách nào khác để lợi dụng nỗi cô đơn không? Làm gì cho ta dễ tổn thương nhiều hơn nỗi cô đơn, ngoại trừ lòng tham? Nỗi cô đơn có thể mở ra cho Bill Bò Mộng cơ hội để tiếp xúc với Verica, nhưng không phải với Catherine. Catherine không cô đơn. Kimberly là người cô đơn. Đừng có lại bắt đầu. Kimberly phục tùng và mềm quặt,
không còn cứng đờ như khi mới chết nữa, bị lật lại trên bàn của nhân viên nhà xác để Stalin lấy dấu tay. Ngừng lại, không thể ngừng lại được. Kimberly cô đơn, luôn lo lắng sao cho kẻ khác được hài lòng. Liệu Kimberly có bao giờ phục tùng lật sấp cho ai đó chỉ để được cảm thấy trái tim của hắn ta đập sát lưng cô? Cô tự hỏi không biết Kimberly có cảm thấy mấy cái ria mèo đâm ngứa ngứa trên hai bả vai cô không? Nhìn chằm chằm vào tủ quần áo sáng đèn, Stalin nhớ lại tấm lưng đẩy đà của Kimberly, những miếng da hình tam giác bị lột khỏi vai cô ta. Nhìn chằm chằm vào cái tủ quần áo sáng đèn, Stalin nhìn thấy những hình tam giác trên vai Kimberly được vẽ bằng những nét vẽ màu xanh dương trên một miếng rập. Một ý tưởng bơi đi rồi vòng lại, lại đủ gần để lần này cô có thể nắm được nó, và cô nắm lấy nó với niềm vui sướng mãnh liệt. Chúng là miếng đáp, hắn lấy những miếng da hình tam giác làm miếng đáp để nới được eo cô ta. Thằng khốn này biết may. Bill Bò Mộng được học may thành thạo, hắn không chỉ dùng đồ may sẵn. Bác sĩ Lecter đã nói gì? Hắn làm cho mình một bộ đồ con gái từ những cô gái thực thụ. Hắn hỏi gì mình? Cô có biết may không, Clarice? Chắc chắn là mình có chứ. Stalin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt một giây, giải quyết vấn đề chính là săn bắt. Đó là một niềm vui mang rợ và chúng ta sinh ra để làm thế. Cô có nhìn thấy một cái điện thoại trong phòng khách. Cô chạy xuống cầu thang gọi điện, nhưng giọng nói lạo xạo của bà Bimel đã gọi vọng lên, gọi cô xuống nghe điện thoại. Chương 53. Bà Bimel đưa điện thoại cho Stalin và bế đứa bé đang cáu bẳn lên. Bà ta không ra khỏi phòng khách. Clarice, Stalin nghe. Là Jerry Brown, Stalin. Tốt lắm, Jerry. Tôi nghĩ Bill Bò Mộng biết may. Hắn cắt những hình tam giác. Đợi một chút. Bà Bimel, cảm phiền bà đưa cháu vào bếp được không? Tôi cần nói chuyện một chút. Cảm ơn bà. Jerry, hắn biết may. Hắn lấy Stalin. Hắn lột những miếng da hình tam giác trên người Kimberly Amberg để làm miếng đáp. Đáp quần áo ấy. Anh biết tôi nói gì chứ? Hắn may giỏi, chứ không chỉ may những thứ lởm khởm. Bên nhận dạng cần tìm thợ may quần áo, thợ may buồm, thợ may giải trải giường, thợ may bọc ghế trong cơ sở dữ liệu tội phạm đã biết. Hãy quét trường dấu vết đặc biệt để tìm một khía trên răng hắn ta. Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho bên nhận dạng. Giờ thì nghe này, có thể tôi sẽ phải bỏ điện thoại ở đây. Jack Crawford muốn tôi báo cho cô. Chúng ta đã có tên và một địa điểm có vẻ không tệ lắm. Nhóm giải cứu con tin từ Andrew đã bay. Jack đang báo tình hình cho họ qua điện thoại mã hóa. Đi đâu vậy? Thành phố Calumet, ngoài rìa Chicago. Đối tượng tên là James, như là Nem với chữ G ấy. Họ là Gum, còn được gọi là John Grant. Đàn ông da trắng, cao 1m9, 34 tuổi, tóc nâu mắt xanh dương. Jack được diện John Hopkins thông báo thứ của cô, hồ sơ của cô về việc hắn có thể khác với một kẻ chuyển giới. Đánh đúng chỗ ở John Hopkins. 3 năm trước có một kẻ đã đăng ký chuyển giới, gây chuyện với một bác sĩ sau khi họ từ chối hắn ta. Hopkins có biệt hiệu của Grant và một địa chỉ tạm ở Haribus, bang Pennsylvania. Cảnh sát có được một hóa đơn mua xăng có số xe của hắn và chúng tôi bắt đầu từ đó. Bị bắt ở California khi là trẻ vị thành niên, hắn giết ông bà của mình khi mới 12 tuổi và phải ở viện tâm thần Tulare 6 năm. Bang thả hắn 16 năm trước khi họ đóng cửa viện tâm thần. Hắn biến mất một thời gian dài. Hắn là kẻ thích gây gổ với người đồng tính. Có vài vụ xước xác ở Harrisburg, rồi sau đó lại biến mất. Có phải anh nói ở Chicago? Sao anh biết là Chicago? Hải quan. Họ có một số giấy tờ dưới biệt danh John Grant. Hải quan đã chặn một cái vali tại sân bay quốc tế Los Angeles mấy năm trước, được gửi từ Suriname đến. Đựng những con nhộng còn sống. Có phải cô gọi thế không? Tóm lại là côn trùng, những con bướm đêm. Trong đó, người nhận là John Grant, chủ một doanh nghiệp ở Calumet có tên là, đây này, tên là cửa hàng đồ da, ông da. Có thể chuyện khâu giá phù hợp ở đây đấy. Tôi đang chuyển thông tin may giá tới Chicago và Calumet. Vẫn chưa có địa chỉ nhà của Grant hay là Gum. Doanh nghiệp đã đóng cửa, nhưng chúng ta đã gần lắm rồi. Có bức ảnh nào không? Tới nay chỉ có ảnh thời trẻ từ sở cảnh sát Sacramento. Chúng không có ít lắm. Khi đó hắn mới 12 tuổi, trông như thằng bé Beaver Cleaver trong phim ấy. Phòng truyền tin cũng đang gửi ảnh đi rồi. Tôi có đi được không? Không. Jack nói cô sẽ xin đi. Họ có 2 cảnh sát tư pháp nữ từ Chicago và 1 y tá để chăm sóc Martin nếu họ tìm được cô ta. Cô cũng chẳng thể đến kịp đâu, Stalin. Nếu hắn chống lại thì sao? Có thể mất...
sẽ không cò cưa gì đâu. Họ tìm được hắn, họ sẽ xử hắn. Rafford đã cho phép được xâm nhập bằng thuốc nổ. Vấn đề đặc biệt của gã này, Stalin à, là hắn đã từng rơi vào tình huống bắt con tin rồi. Vụ giết người vị thành niên của hắn, họ bắt được hắn trong một tình huống cố thủ ở Sacramento với con tin là bà hắn. Hắn đã giết ông hắn rồi. Nhưng cứ giả sử là chúng ta may mắn đi, giả sử hắn có nhiều toan tính, bằng cách nào đó hắn vẫn chưa làm đến chuyện đó. Nếu hắn mà nhìn thấy ta đến thì hắn sẽ giết cô gái ngay trước mặt chúng ta để trả thù. Hắn chẳng mất gì đúng không? Vậy họ tìm được hắn và bùm, cửa bay ngay. Căn phòng nóng khủng khiếp và có mùi nước đái trẻ con. Browse vẫn đang nói, chúng tôi đang tìm cả hai cái tên trong danh sách đăng ký tạp chí côn trùng học. Hiệp hội thợ dao kéo, tội phạm đã biết, công trường không bỏ qua một ai cho đến khi chuyện này kết thúc. Cô đang làm việc với những người quen của Bimmel phải không? Phải. Bên tư pháp nói đây là một vụ rắc rối nếu chúng ta không bắt quả tang được hắn. Chúng ta cần hắn với Martin hay với thứ gì đó có thể nhận dạng được. Thứ gì có răng hay có ngón tay. Nói thẳng ra là như thế. Ngầm hiểu là nếu hắn đã vứt xác Martin rồi, thì ta cần có nhân chứng chứng kiến hắn ở cùng với một nạn nhân trước khi sự việc xảy ra. Và như vậy ta vẫn có thể dùng các thứ cô tìm được ở nhà Bimmel. Cho dù Stalin, không chỉ vì cô bé Martin ấy mà tôi cầu Chúa sao cho chuyện này đã xảy ra từ ngày hôm qua. Ở Quantico họ đã hất cô rồi à? Tôi nghĩ vậy. Họ đã có người đang chờ chỗ trống rồi. Họ nói với tôi như thế. Nếu ta bắt được hắn ở Chicago thì cô là người có rất nhiều đóng góp. Đám Quantico là bọn khốn cứng nhắc, đúng cái cách họ phải như thế. Nhưng họ cũng phải thấy được chuyện đó. Chờ một chút. Stalin có thể nghe tiếng Burroughs quát mắng ở xa cái điện thoại, đoạn anh ta quay lại. Không có gì, họ có thể triển khai ở thành phố Calumet sau 45 hoặc 50 phút, tùy theo gió. Nhóm squad của Chicago sẽ chịu trách nhiệm nếu họ tìm được hắn sớm hơn. Công ty điện và chiếu sáng Calumet đã tìm ra 4 địa chỉ khả dĩ. Stalin, hãy tìm bất cứ thứ gì có thể ở đó, để có thể thu hẹp diện tìm kiếm. Thế gì liên quan đến Chicago và Calumet, gọi tôi ngay. Chắc rồi, giờ nghe này, xong là tôi phải đi. Nếu chuyện đó xảy ra, nếu ta tóm được hắn ở thành phố Calumet, thì cô cần đánh giày bóng loáng rồi đến Quantico đúng 8 giờ sáng. Chắc sẽ đi ra hội đồng với cô, và cả tay súng chính Regame nữa. Xin xỏ một chút cũng không mất mát gì. Cherry, một chuyện nữa, Verica Bimmel có mấy bộ quần áo thể thao hiệu Juno, một thương hiệu quần áo cho người béo. Không biết thông tin này có hữu ích hay không, nhưng Catherine Martin cũng có vài bộ. Hắn có thể theo dõi các cửa hàng dành cho người béo để tìm kiếm những nạn nhân to con. Ta có thể hỏi Memphis, Akron và những nơi khác. Hiểu rồi, cười tươi nhé. Stalin đi lại trong một bãi rác ở Belvedere, bang Ohio, cách Chicago, nơi đang diễn ra vụ truy bắt 610 cây số. Không khí lạnh làm mặt cô thấy dễ chịu. Cô tung một cú đấm nhẹ vào không khí, cổ vũ cho đội giải cứu con tin. Nhưng cùng lúc cô lại cảm thấy có chút run rẩy ở cằm và trên má. Cái quái gì thế nhỉ? Cô sẽ làm quái gì nếu tìm thấy gì đó? Có thể cô sẽ gọi đội không chiến, văn phòng chi nhánh Cleveland, nhóm Squad Columbus và có thể cả sở cảnh sát Belvedere. Cứu sống cô gái, cứu sống con gái thượng nghị sĩ Martin khốn kiếp và những nạn nhân có thể tiếp theo. Đó mới thực sự là điều quan trọng. Nếu họ làm được, mọi người sẽ ổn. Nếu họ không kịp, nếu họ tìm thấy thứ gì đó khủng khiếp, xin Chúa hãy để họ tóm được bò. Tóm được James Gum hoặc thằng Gia hoặc bất cứ cái tên nào mà họ muốn đặt cho thằng mặt kiếp đó. Nhưng dẫu sao, được ở gần đến thế, gần chạm được tay vào nó rồi, nhưng lại biết mình rõ ràng chậm mất một ngày, rơi vào một nơi cách xa vụ bắt giữ, bị đuổi học. Tất cả những thứ đó có mùi thất bại. Từ lâu Stalin đã nghi ngờ một cách tội lỗi rằng có thể dòng họ Stalin đã tận phúc được vài trăm năm rồi. Và rằng tất cả những người trong dòng họ Stalin cứ mãi lang thang với mỗi uất hận và hoang mang trong làn sương mờ của thời gian. Rằng nếu cô có tìm được dấu vết con đường của ông tổ Stalin thì nó cũng là một dòng luẩn quẩn. Đó là tư duy cổ điển của kẻ thất bại và khốn nạn cái thân cô nếu cô cứ tư duy cái kiểu ấy. Nếu họ tóm được hắn vì bản hồ sơ cô lấy được từ bác sĩ Lecter thì nó sẽ giúp được cô trong rắc rối với bộ tư pháp. Stalin phải nghĩ một chút về điều đó, hy vọng về sự nghiệp của cô teo tóp như một cánh tay ma. Cho dù điều gì xảy ra chăng nữa thì phát hiện đột ngột về những miếng rập cũng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn bất cứ điều gì. Vẫn còn thứ để mà cất giữ. Cô đã tìm được sự dũng cảm
rồi ký ức về mẹ cũng như cha cô. Cô đã chiếm được và giữ được lòng tin của Crawford. Đó là những thứ để cất giữ trong chiếc hộp xì gà cú trắng của cô. Công việc của cô, trách nhiệm của cô là nghĩ tới Verica và Gum có thể làm như thế nào để bắt cô ta. Vụ truy tố hình sự Gum đòi hỏi phải có tất cả các sự kiện. Hãy nghĩ đến Verica bị kẹt ở đây cả tuổi thanh xuân. Cô sẽ tìm lối ra ở đâu? Liệu sự chờ mong của cô ấy có cộng hưởng với mong chờ của Bill Bò Mộng? Liệu điều đó có đưa họ đến với nhau? Một ý nghĩ kinh khủng rằng hắn có thể thấu hiểu cô do những gì hắn đã nếm trải, thậm chí còn đồng cảm. Vậy mà vẫn đang tâm lột da cô ta. Stalin đứng bên bờ nước. Gần như nơi chốn nào cũng có khoảnh khắc của mình trong một ngày, lúc mà ánh sáng có góc chiếu và cường độ để chỗ ấy đẹp nhất. Nếu bị kẹt ở đâu đó, ta sẽ tìm được thời điểm đó và ta sẽ mong nó đến. Lúc này giữa buổi chiều có thể chính là thời khắc của dòng sông Licking chảy sau phố Fell. Có phải đó là lúc để cô bé nhà Bimmel mơ mộng? Ánh nắng dịu đã làm bốc đủ hơi nước để nhòa nhạt đi những chiếc tủ lạnh và bếp lò cũ bị vứt bên kia dòng nước tù động. Gió đông bắc thổi ngược hướng ánh sáng, đẩy vạt hương bồ về phía mặt trời. Một đoạn ống nhựa trắng chạy từ nhà ông Bimmel ra sông. Nó ụt ra một dòng nước đỏ như máu làm bẩn đám tuyết cũ. Bimmel đi ra chỗ có ánh nắng. Mặt trước cái quần dài của ông ta lấm tấm máu. Ông ta cầm theo một cái túi nhựa đựng thức ăn, trong đó có một mớ hỗn độn hồng hồng xám xám. Bồ câu ra ràng, ông ta nói khi thấy Stalin đang nhìn. Cô đã ăn bồ câu ra ràng bao giờ chưa?
Tôi chưa, Stalin nói, quay lưng lại phía bờ nước.
Tôi có ăn bồ câu thôi. Ăn những con này thì không bao giờ lo bị cắn phải đạn ghém. Ông Bimmel, Verica có quen ai ở thành phố Calumet hay vùng Chicago không?
Ông ta nhún vai và lắc đầu.
Theo ông biết thì cô ấy có bao giờ đến Chicago không?
Ý cô theo ông biết là sao? Cô nghĩ con gái tôi đi Chicago mà tôi lại không biết à? Không có chuyện nó đến Columbus mà tôi lại không biết.
Cô ấy có quen người đàn ông nào biết may là thợ may hay thợ may buồm không?
Con bé may cho tất cả mọi người. Nó may giỏi y như mẹ nó vậy. Tôi không biết người đàn ông nào cả. Nó may cho cửa hàng, cho các bà. Tôi không biết ai.
Bạn thân của cô ấy là ai thưa ông Bimmel? Cô ấy hay chơi bời với ai?
Mình không có ý định nói chơi bời.
Hay rồi, từ ấy làm ông ta chói tai. Ông ta điên tiết rồi.
Nó chẳng bao giờ chơi bời như cái bọn vô tích sự đâu. Lúc nào nó cũng có việc làm. Chúa không cho nó sắc đẹp, nhưng người cho nó công việc.
Theo ông thì ai là bạn thân nhất của cô ấy?
Stacy Hupka. Tôi nghĩ thế. Chúng là bạn bè từ hồi còn nhỏ. Mẹ Verica thường nói Stacy đi chơi với Verica chỉ là để có ai đó đi cùng thôi. Tôi chịu.
Ông có biết tôi gặp cổ ở đâu được không?
Stacy làm cho bên bảo hiểm. Tôi nghĩ là giờ nó vẫn làm. Công ty bảo hiểm Franklin.
Stalin đi qua cái sân đầy dệt bánh xe để ra xe. Đầu cuối còn tay đút túi. Con mèo của Verica nhìn theo cô từ ô cửa sổ trên cao.
Chương 54.
Càng đi về phía Tây, giấy tờ của FBI lại càng được duyệt. Thẻ của Stalin, nếu ở Washington chắc chỉ nhận được một cái nhướng mày buồn chán, thì lại được sếp của Stacy Hupka tại chi nhánh bảo hiểm Franklin ở Belvedere, Ohio, toàn tâm chú ý. Anh ta đích thân trực quầy và điện thoại giúp Stacy Hupka, đồng thời mời Stalin dùng chỗ làm việc của anh ta làm nơi thẩm vấn để bảo đảm tính tư mật. Stacy Hupka có khuôn mặt tròn nhiều lông tơ, tính cả giày cao gót, cô ta cao khoảng 1m6, tóc highlight trắng thả hai bên. Thỉnh thoảng cô ta lại gạt tóc khỏi mặt bằng một cử chỉ bắt chước Joe Bono. Mỗi khi Stalin không nhìn mình, cô ta lại tranh thủ nhìn cô từ đầu đến chân.
Stacy, tôi gọi cô là Stacy được chứ?
Chắc chắn rồi.
Tôi muốn cô nói cho tôi biết, Stacy, là cô nghĩ chuyện đã xảy ra với Verica Bimmel thế nào? Tên đó có thể tìm thấy Verica ở đâu?
Chuyện ấy làm tôi hết vía, bị lột da, chẳng phải kinh khủng lắm sao?
Cô có nhìn thấy cô ấy không? Họ nói cô ấy trông như mớ dẻ rách, như là có ai xì hơi ra khỏi.
Stacy, cô ấy có bao giờ nhắc đến ai ở Chicago hay Calumet không?
Thành phố Calumet, cái đồng hồ ở trên đầu Stacy Hupka làm Stalin lo lắng. Nếu nhóm giải cứu con tin đến được đó sau 40 phút, thì chỉ còn 10 phút nữa họ sẽ hạ cánh. Họ đã có địa chỉ chắc chắn chưa? Hãy làm việc của mày đi.
Chicago? Stacy nói, không, chúng tôi có đi diễu hành một lần ở Chicago trong buổi diễu hành nhân lễ tạ ơn. Khi nào? Hồi lớp 8. Vậy là bao lâu rồi? 9 năm trước, ban nhạc chỉ tới đó rồi về ngay bằng xe buýt. Cô nghĩ gì vào mùa xuân năm ngoái khi cô ấy mất tích? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Hãy nhớ lại xem cô ở đâu khi cô biết chuyện, khi cô nghe được tin đó, khi đó cô nghĩ gì? Đêm đầu tiên khi cô ấy mất tích, Skip và tôi đi xem biểu diễn, rồi chúng tôi đến quán Mr. Toe để uống. Sau đó thì Bam và họ đến. Bam Malavisi đến và nói Federica đã mất tích. Rồi Skip nói Houdini không thể làm Federica mất tích được. Sau đó hắn ta nói với mọi người Houdini là ai. Hắn ta luôn khoe khoang mình biết đủ thứ. Rồi thì chúng tôi tranh cãi với nhau. Tôi nghĩ chắc cổ chỉ giận bố mình thôi. Cô thấy nhà cổ chưa? Chẳng phải là đống rỉ sét sao? Ý tôi cho là cho dù cô ấy ở đâu thì cô ấy cũng ngượng khi người ta nhìn thấy nó. Vậy cô có bỏ nhà mà đi không? Cô có nghĩ là có thể cổ đã bỏ nhà đi cùng với ai đó? Có ai đó nảy ra trong đầu cô không? Cho dù có thể là không đúng. Skip nói biết đâu cổ đã tìm được cho mình một tay mê gái béo. Nhưng không, cổ không bao giờ có ai như thế cả. Cổ có một cậu bạn trai, nhưng từ đời tắm quánh rồi. Cậu ta tham gia ban nhạc hồi học lớp 10, gọi là bạn trai. Xong họ chỉ nói chuyện và cười rút rít như hai đứa con gái, rồi cùng làm bài tập thôi. Hắn ẻo lả kinh lên được. Lại chuyện đổi cái mũ kiểu ngư dân Hy Lạp hay cái gì ấy nhỉ? Skip nghĩ hắn là... Cô biết đấy, bóng. Cô ấy bị trêu chọc về chuyện đi chơi với bóng suốt. Hắn ta và chị gái đã chết vì tai nạn giao thông rồi. Sau đó thì cổ không có ai nữa cả. Cô nghĩ gì khi không thấy cổ quay về? Bam nghĩ có thể cổ bị người mặt trăng bắt cóc. Tôi không biết nữa. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là tôi lại thấy sợ. Buổi tối tôi không đi ra ngoài mà không có Skip nữa. Tôi nói với cậu ta, Ebotel, trời tối, ta phải đi có đôi. Cô có bao giờ nghe thấy cô ấy nhắc đến ai tên là James Gum không? Hay là John Grant? Không đâu. Cô có nghĩ là cô ấy có một người bạn nào đó mà cô không biết không? Có ngày nào đó mà cô không gặp cổ không? Không, nếu cổ mà có anh chàng nào thì tôi biết ngay, cổ chả có ai cả. Cô có nghĩ là có thể như thế này, cô ấy có một người bạn nhưng lại không tiết lộ gì về chuyện ấy không? Sao phải thế? Sợ bị trêu chọc chẳng hạn? Bị chúng tôi trêu đó hả? Cô nói là giống như chuyện kia đó à? Anh chàng ẻo lả ở trường. Stacy đỏ mặt. Không, chúng tôi sẽ không làm cổ tổn thương. Tôi chỉ vui miệng nhắc đến chuyện đó thôi. Cổ không... Mọi người đều rất tử tế với cổ sau khi cậu ta chết. Cô có làm việc cùng với Federica không, Stacy? Tôi với cổ và Bam Malavisi và Charonda Askew cùng làm việc vào các vụ nghỉ hè ở trung tâm giảm giá hồi còn học trung học. Sau đó Bam và tôi đến hiệu Richards để xem có thể vào làm ở đó không. Quần áo ở đó phải nói là đẹp thực sự, rồi họ thuê tôi. Sau đó là Bam, nên Bam bảo Federica đến vì họ cần thêm một cô nữa, và rồi cổ đến. Nhưng bà Budin, người quản lý bán hàng thì phải. Bà ta nói, thế này Federica, chúng tôi cần một người, cô biết đấy, người mà người ta muốn bắt chước, người mà họ khi vào cửa hàng và nói tôi muốn được như cô ấy. Và rồi cô có thể tư vấn cho họ là họ mặc bộ này bộ kia sẽ trông như thế nào. Nếu cô có thể thư thả mà giảm cân đi đôi chút, thì tôi muốn cô quay lại đây gặp tôi ngay. Bà ta nói thế, nhưng nếu giờ cô muốn làm việc sửa chữa quần áo, tôi sẽ để cô thử, tôi sẽ nói chuyện với bà Lipman. Bà Budin nói thì ngon ngọt thế đấy, nhưng thực ra bà ta rất tệ. Lúc đầu tôi cũng không nhận ra điều đó. Vậy là Federica chỉnh sửa quần áo cho hiệu Richards cùng chỗ với cô. Chuyện ấy làm cổ thấy tổn thương, chắc chắn rồi. Bà già Lipman sửa quần áo cho tất cả mọi người. Bà ấy có công ty và bà ấy có nhiều việc hơn là bà ấy có thể làm, và Federica làm việc cho bà ấy. Bà Lipman may quần áo cho tất cả mọi người. Sau khi bà Lipman nghỉ, con bà ấy hay gì đó không muốn làm nữa, nên Federica nhận hết việc và may đồ cho tất cả mọi người. Cổ chỉ làm việc đó thôi. Cổ hay gặp tôi và Bam. Chúng tôi đến nhà Bam vào bữa trưa và xem tuổi trẻ không an phận. Cổ thường đem đồ đến và khâu khâu giá giá không lúc nào ngừng tay. Federica có làm việc ở cửa hàng, có đo cho khách không? Cổ có gặp khách hàng hay những người bỏ mối không? Đôi khi nhưng không nhiều. Tôi cũng đâu có làm việc hàng ngày. Nhưng bà Budin thì ngày nào cũng làm việc. Bà ấy có biết không? Có, tôi nghĩ vậy. Federica có bao giờ nhắc đến việc may cho một công ty tên là ông gia ở Chicago hay thành phố Calumet không? Có thể may lớp lót cho đồ da. Tôi không biết. Không chừng bà Lipman biết.
Cô đã bao giờ thấy thương hiệu Mr. Hyde chưa? Hiệu Richards có bao giờ bán thương hiệu ấy không? Hay một tiệm thời trang?
Không.
Cô có biết bà Lipman ở đâu không? Tôi muốn nói chuyện với bà ấy.
Bà ấy chết rồi. Bà ấy đến Florida để nghỉ hưu rồi chết ở đó.
Verica nói thế.
Tôi không biết bà ấy. Tôi và Skip chỉ thỉnh thoảng đến đón Verica ở đó khi cô phải ôm đồm quá nhiều quần áo. Cô thử nói chuyện với gia đình bà ấy xem. Tôi sẽ viết địa chỉ cho cô.
Thật là quá chán ngán. Khi mà điều Stalin muốn là tin mới từ thành phố Calumet. Đã hết 40 phút, nhóm giải cứu con tin chắc đã hạ cánh. Cô xê dịch để khỏi phải nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục.
Stacy, Verica mua quần áo ở đâu?
Cô mua mấy bộ thể thao chuno ngoại cỡ đó ở chỗ nào, rồi những cái áo len chui đầu nữa?
Hầu hết cô tự may.
Tôi nghĩ cô có mấy cái áo chui ở hiệu Richards, cô biết đấy. Khi mà mọi người bắt đầu mặc áo rộng trùm xuống quần bó, khi đó có nhiều hiệu bán đồ như thế. Cô được giảm giá ở Richards vì cô may cho họ.
Cô ấy có bao giờ đi mua đồ ở cửa hàng bán đồ ngoại cỡ không?
Chúng tôi đi khắp nơi ngắm nghía.
Cô biết kiểu ấy rồi đó. Chúng tôi đến Personality Plus và cô ấy tìm kiếm ý tưởng.
Cô biết đấy, làm rập bắt mắt cho đồ ngoại cỡ.
Có ai đến quấy rầy các cô ở cửa hàng ngoại cỡ không? Hay là Verica có bao giờ cảm thấy có ai đó để ý đến cổ không?
Stacy nhìn một giây lên trần nhà và lắc đầu.
Stacy, những người chuyển giới có bao giờ đến tiệm Richards hay có người đàn ông nào mua đồ ngoại cỡ không? Cô có bao giờ gặp chuyện đó không?
Không. Một lần tôi và Skip có nhìn thấy vài người trong một quán rượu ở Columbus.
Verica có đi cùng không?
Không. Cuối tuần chúng tôi chỉ đi với nhau.
Cô có thể viết ra tên những hiệu bán đồ ngoại cỡ mà cô đến cùng với Verica không?
Cô có nhớ hết được không?
Chỉ ở đây hay là cả ở đây và Columbus nữa?
Cả ở đây và Columbus.
Và cả Richard nữa.
Tôi muốn nói chuyện với bà Boudin.
Được rồi. Làm đặc vụ FBI là một công việc tốt đó chứ.
Tôi nghĩ vậy.
Cô thường được đi công tác các nơi không?
Ý tôi là đến những nơi hay hơn ở đây.
Thỉnh thoảng.
Ngày nào cũng phải mặc đẹp đúng không?
Ờ, cũng đúng. Ta phải ăn mặc cho phù hợp với công việc.
Cô làm thế nào để thành đặc vụ FBI vậy?
Phải vào đại học trước đã, Stacy.
Thế thì tốn kém nhỉ?
Phải. Nhưng đôi khi người ta cũng cấp học bổng. Cô có muốn tôi gửi cho cô vài thứ không?
Dân, tôi cũng đang nghĩ Verica đã rất mừng cho tôi khi tôi có công việc này.
Cô đã thực sự vui mừng, cô chưa bao giờ có một công việc văn phòng cho ra hồn.
Cô nghĩ đó là một thành công.
Công việc này, hồ sơ bị cứng và Barry Manilow quát tháo trên loa phóng thanh suốt ngày. Cô nghĩ là thứ hay ho lắm, đúng là ngốc thật.
Lệ dâng trên mắt Stacy Hupka. Cô mở to mắt và ngửa đầu ra để khỏi phải trang điểm lại.
Danh sách của tôi thì sao?
Tôi phải về chỗ tôi mới có máy gõ quật và còn cần cả số điện thoại nữa.
Cô ta bỏ đi, đầu vẫn ngửa ra sau, định hướng dựa vào trần nhà.
Điện thoại mới là thứ làm khổ Stalin.
Lúc Stacy Hupka vừa ra khỏi, Stalin gọi điện về Washington để lấy tin.